đánh giá thấp sự thay đổi mà bạn có thể tạo ra cho mình chỉ trong vòng 1 năm. Trong video trước ấy thì mình có kết luận như vậy, sau khi mà mình nhìn nhận lại những bài học mà mình đã rút ra trong 1 năm vừa rồi. Và cái kết luận này không phải chỉ mang tính chuyển động lực nhé. Nó thật sự là một cái bài học mà mình đã quan sát thấy từ những gì mà mình trải qua. Khi mà mình nhìn lại về hành trình của bản thân trong suốt 10 năm vừa rồi thì mình thấy là đã có những năm mà mình không những là không có một cái bước tiến gì đáng kể, mà thậm chí là còn bị tụt lại ở nhiều mặt trong cuộc sống. Và ngược lại, cũng có những năm mà mình đã có được những cái sự phát triển đáng kể, đã tạo ra được những cái sự thay đổi bứt phá, chẳng hạn như là năm 2018 hay là năm 2023. Và sau khi tự nhìn lại và rút ra kinh nghiệm từ chính những thành công và thất bại của mình, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một số những việc mà bạn có thể làm để tạo ra cho mình một cái sự phát triển tích cực chỉ sau 1 năm. Nếu như bạn đã có sẵn động lực, có sẵn quyết tâm rồi thì mình hy vọng rằng đây sẽ là một tấm bản đồ dành cho bạn. Một cái lộ trình 1-2-3-4 được hệ thống để bạn có thể có được 1 năm mới khởi sắc. Và cho dù là bạn nghe video này ở thời điểm nào đi nữa, đầu năm, giữa năm, cuối năm ấy, đều được. Chỉ cần bạn sẵn sàng để thay đổi, sẵn sàng cho một khởi đầu mới, một hành trình mới, thì mình tin ấy là qua đây, bạn sẽ biết là mình cần phải làm gì. Và ok, mình cùng bắt đầu nhé. Nếu như bạn mở cái ứng dụng Google Maps ở trên điện thoại ấy, và bạn tra đường để đến được một nơi nào đó, thì nó cũng sẽ cần phải có đủ thông tin đầu vào để có thể tính toán được cái lộ trình dành cho bạn. Một là bạn đang ở đâu, và hai là bạn muốn đi đến đâu. Và thực tế là trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Trước khi chúng ta tìm ra được một cái giải pháp thực tiễn nào, hoặc chúng ta tìm ra được một cái lối đi nào đó, thì chúng ta cần phải hiểu là mình đang ở đâu. Nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải định vị. Và định vị ở đây nghĩa là nhận định về cái vị trí của mình hiện tại. Nó cần chúng ta phải có một cái nhìn nhận, một cái đánh giá mang tính toàn diện và khách quan về cuộc sống của mình ngay bây giờ. Nó cần đến một cái sự tự nhận thức, tự thấu hiểu về bản thân, một cái sự sáng tỏ về việc là mình là ai, mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu thế nào, và có những cái giá trị sống cốt lõi ra làm sao. Việc hiểu biết về cái hiện trạng cuộc sống của mình như vậy là cực kỳ quan trọng, thậm chí nó là gốc rễ của tất cả những bước sau, và nó thật sự không hề trừu tượng. Mình nghĩ là nó có thể được giải thích một cách đơn giản thế này. Nếu như bạn đang muốn tạo ra một cái sự thay đổi trong cuộc sống ấy, thì hãy thử nhìn nhận xem là điều gì nó đang thôi thúc bạn. Cái mong muốn đó ấy, nó được bắt nguồn từ đâu? Cụ thể hơn ấy, là có điều gì ở bản thân hay là điều gì ở trong cuộc sống của mình khiến cho bạn cảm thấy muốn thay đổi và muốn được trở nên tốt hơn? Cái vấn đề mà bạn đang muốn giải quyết là gì? Là vấn đề về ngoại hình, về cảm xúc, về mindset, về thói quen sống, hay là về kỹ năng, về thu nhập, về sự nghiệp, về sức ảnh hưởng, vân vân. Nếu như còn chưa xác định và gọi tên được vấn đề của mình ấy, thì mọi giải pháp sẽ là vô nghĩa. Giống như là việc phải khám bệnh và chẩn đoán rồi ấy, thì mới có thể kê được đơn thuốc ấy. Chứ chúng ta không thể tự nhiên uống thuốc của người khác được. Và giải pháp của mình ấy cũng rất là đơn giản thôi. Đó là hãy ngồi xuống và có sự tự nhìn nhận lại chính mình. Có cái sự phản tư, trung thực và dũng cảm nhìn nhận lại những cái sự bất ổn của mình. Và rồi thừa nhận nó bằng một cái sự chân thành và bao dung. Có thể thông qua các công cụ tâm lý như là các bài trắc nghiệm tính cách, bằng một cái bảng phân tích SWOT, hoặc là thông qua việc viết journaling, viết chiêm nghiệm, để bạn có thể diễn đạt được những vấn đề của mình ra thành từ ngữ. Bản thân mình từng áp dụng phương pháp này từ khoảng hơn 5 năm trước, và nó đã giúp mình vượt qua được một cái giai đoạn khó khăn. Đây cũng là động lực để mình hệ thống và thiết kế lại cái trải nghiệm này trong khóa học Know Thyself, viết để thấu hiểu bản thân, để hướng dẫn cho người học có cái sự tự phản chiếu và tự chiêm nghiệm về bản thân một cách sâu sắc hơn, như cái cách mà mình đã từng làm. Và khi mà bạn đã có cái sự sáng tỏ về những vấn đề của mình rồi ấy, thì tin mình đi, lúc đấy bạn cũng sẽ có cái sự sáng tỏ về cách giải quyết. Bước tiếp theo của quá trình này đó là hãy xác định cho mình một cái điểm đến. Nhiều người sẽ bắt đầu ngay từ cái bước này, và mình nghĩ không sao cả. Bước 1 và bước 2 này có thể được thực hiện song song, hoặc là một cái làm trước, một cái làm sau đều được. Nhưng mà ở đây thì có một vài điều quan trọng mà mình muốn làm rõ. Thực chất thì cuộc sống của chúng ta là một cái tiến trình liên tục thay đổi. Không có một cái điểm dừng hay là một cái đích đến nào cả. Nhưng mà một cái điểm đến cho dù là mơ hồ hay là cụ thể, cũng vẫn là hết sức cần thiết. Bởi vì là nó sẽ định hình cái thế giới quan của bạn, định hướng cho những cái sự lựa chọn của bạn hay là những việc mà bạn cần làm. Nó mang lại cho bạn một cái cảm giác tự chủ, như là bạn đang tự quyết định cuộc đời mình. Và để làm được việc này thì có hai khái niệm mà mình muốn phân biệt rõ. Đó là tầm nhìn và mục tiêu. Tầm nhìn của bạn ấy có thể là một thứ gì đó trừu tượng, một cái viễn cảnh trong cuộc sống mà bạn muốn có, một cái chân trời mà bạn đang hướng về. Chẳng hạn như là một cuộc sống đơn giản ấm áp bên gia đình, một cuộc sống phiêu lưu, tự do tự tại, hay là một cuộc sống thành công và giàu có về vật chất. Và ở đây không có cái mong muốn nào là sai cả, miễn là cái mong muốn đó nó được bắt nguồn từ sâu bên trong con người bạn. nó là cái cuộc đời mà bạn muốn sống, là những cái giá trị mà bạn trân trọng. Và cái viễn cảnh đó ấy, sẽ chỉ cho bạn biết là mình cần phải đi về đâu giữa những cái ngã rẽ lớn. Nhưng mà sau đó ấy, thì bạn sẽ phải cụ thể hóa nó hơn và biến nó thành những cái mục tiêu. Và mục tiêu của bạn ấy, thì sẽ cần phải có cái tính cụ thể, thực tế và có thể được đo lường. Nó cần phải được gắn liền với cả một cái dấu mốc về thời gian. Chẳng hạn như là việc bạn đặt ra mục tiêu là vào giờ này năm sau, bạn sẽ có được mức thu nhập trung bình là 50 triệu một tháng, sẽ đọc được 10 cuốn sách khoa học, sẽ đạt điểm IELTS 8.0, hoặc là phát triển từ một cái kênh YouTube có 10.000 người theo dõi. Đó là mình ví dụ như vậy. Và nếu như tầm nhìn là một cái chân trời ở phía xa, thì mục tiêu sẽ là những cái cột mốc cụ thể trên cái chặng đường dẫn mình đến với cái chân trời đó. Nó là thứ thúc đẩy mình hành động, lôi kéo mình về phía trước, là từng bước dẫn mình đến được gần hơn với cái tầm nhìn lâu dài. Mình thường hình tượng hóa nó như vậy, và mình thấy cái cách nghĩ này nó khá là dễ hiểu. Và thực tế mình nhận thấy là phần lớn mọi người bị mắc kẹt với cả những vấn đề của họ, bởi vì họ không xác định được tầm nhìn và mục tiêu của mình. Họ không biết là mình thật sự muốn gì để mà thay đổi. Từ trải nghiệm của mình thì mình thấy một cái mục tiêu thiết thực và ý nghĩa, nó sẽ tạo ra cho mình rất là nhiều động lực để cố gắng, giúp cho mình tạo ra được những cái bước tiến mới, như là trong năm 2023 vừa rồi. Tuy nhiên mình cũng muốn nhấn mạnh là chúng ta chỉ nên tập trung vào một thứ mà thôi. Hãy xác định rõ một thứ quan trọng nhất, cần thiết nhất mà bạn muốn đạt được, và chỉ tập trung cái sự chú ý của mình vào nó thôi. Đừng ham muốn quá nhiều thứ, bởi vì là nó sẽ khiến cho bạn bị sao nhãng và phân tán, và cuối cùng là chẳng đạt được cái gì cả. Chỉ cần làm tốt một thứ trước đã, và khi mà nó đã vào quỹ đạo rồi thì lúc đấy bạn có thể mở rộng thêm những cái mục tiêu khác. Vậy nên là cái bước thứ hai mình nghĩ có thể được tóm gọn thế này: hãy xác định xem là bạn muốn trở thành một con người thế nào, muốn được sống một cái cuộc đời thế nào. Và rồi sau đó hãy xác định cho mình một cái mục tiêu cụ thể, thực tế và rõ ràng, để biến cái tầm nhìn đó từng bước trở thành hiện thực. Hãy thử tự hỏi mình là bằng giờ này một năm nữa, thì bạn muốn mình đang ở đâu trong cuộc sống và trong sự nghiệp? Bạn muốn mình được cảm thấy tự hào và biết ơn vì điều gì? Khi đã làm rõ được vấn đề của mình hiện tại và xác định được nơi mà bạn muốn đến thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái nguồn cảm hứng cực mạnh. Ở phía sau bạn có một lực đẩy, ở phía trước bạn có một lực kéo, và nó sẽ tạo ra cho bạn quyết tâm để hành động. Nhưng mà để hành động hiệu quả thì cảm hứng không thôi là chưa đủ. Bạn sẽ cần phải có một cái bản kế hoạch. Giống như là việc khi bạn nhập điểm đầu và điểm cuối trên Google Maps thì nó sẽ tính toán cho bạn một cái lộ trình rằng bạn cần phải đi hướng nào, rẽ ở đâu và khoảng mất bao nhiêu lâu thì tới nơi. Và cái hành trình của bạn cũng như vậy. Tự hình dung là nếu như chia nhỏ tầm nhìn ra thành mục tiêu, thì chúng ta lại phải tiếp tục chia nhỏ cái mục tiêu đó hơn. Có thể là mục tiêu một năm được chia ra thành những cái mục tiêu theo tháng, theo quý. Và lý do cho việc này là để biến cái mục tiêu đó trở nên actionable, nghĩa là trở nên cụ thể, dễ thực hiện và ở trong tầm kiểm soát. Nó sẽ có một cái sự liên hệ với thực tế. Một khi vấn đề được làm cho rõ ràng hơn trước mắt bạn như vậy, bạn biết là mình cần phải làm gì, thì cái việc mà bạn thật sự bắt tay vào làm nó sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng đơn giản. Bạn biến cái mục tiêu ở phía xa trở thành một cái lộ trình có các bước để thực hiện. Chẳng hạn như là nếu như bạn muốn bằng giờ này năm sau mình có cái mức thu nhập trung bình là 50 triệu đi, thì bạn sẽ cần phải có kế hoạch là mình sẽ đạt được nó như thế nào. Nếu như đó là một cái công việc kinh doanh dạng như là side hustle, thì hãy xác định là bạn sẽ dành ra bao nhiêu thời gian cho nó trong một ngày, trong một tuần. Bạn sẽ phải đi qua những cái giai đoạn phát triển thế nào. Và trong vòng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng nữa thì mình cần phải đạt được những cái cột mốc gì. Nhưng mà tất nhiên mình không có ý nói bạn phải ngồi xuống và tính toán thật là chi tiết cho mọi thứ, cụ thể từng ngày từng giờ. Bởi vì mặc dù lên kế hoạch là rất cần thiết, nếu như quá ám ảnh với nó thì bạn cũng sẽ có thể bị rơi vào trạng thái overplanning. Và nó giống như là một cái cách để trì hoãn. Bản thân mình cũng đã từng bị rơi vào cái trạng thái này, và nó chỉ khiến mình càng ngày càng cảm thấy rối hơn thôi. Hoặc một cái rủi ro khác là mình sẽ vẽ ra một cái kịch bản quá là xa rời thực tế. Và từ kinh nghiệm của mình thì phần lớn thời gian bạn chỉ cần đến những cái bản kế hoạch rất là đơn giản. Chẳng hạn như là năm ngoái thì mình đặt ra một cái mục tiêu là sau một năm mình sẽ đạt được 100.000 subscribers trên YouTube. Và mình đã kế hoạch hóa nó bằng việc là mình đặt ra cho bản thân một cái cam kết là mỗi tuần mình sẽ tạo ra một cái nội dung mới. Và khi xác định được một cái lộ trình hàng tuần như vậy thì mình cảm thấy rất là rõ ràng là ok, ngày hôm nay mình sẽ cần phải làm gì và đến bao giờ mình sẽ cần phải làm xong. Hoặc là với một cái ví dụ khác đi, là giờ này năm sau bạn muốn mình đạt được 8.0 IELTS, thì hãy lên kế hoạch cho cái lộ trình học của bạn. Bạn sẽ dành ra bao nhiêu tuần mỗi giờ để tự học? Cái sự phát triển của bạn sau từng tháng sẽ là gì? Hoặc là bạn sẽ đăng ký học thêm vào thời điểm nào trong năm? Vân vân. Mục đích của việc này là bạn tư duy về cái hành trình của mình một cách có chiến lược hơn, cũng như là để cụ thể hóa vấn đề và tăng cái khả năng mà bạn sẽ thật sự làm cái việc mà mình cần làm. Và rồi sau đó sẽ là gì? chắc là bạn cũng đoán được rồi ấy, đó là làm. Đây sẽ là cái bước thực tế nhất để đưa bạn đến nơi bạn cần đến và sẽ thật sự tạo ra sự thay đổi cho cuộc đời bạn. Nhưng mà đồng thời cũng là cái bước mà phần lớn mọi người sẽ thất bại. Và mình hy vọng ấy là nếu như bạn đang ở đây thì bạn sẽ là một trong số ít những người thật sự làm được, thật sự biến cái khao khát trở nên tốt hơn của mình ấy, thành hành động và thật sự có được kết quả. Ở bước này thì bạn sẽ cần phải xây dựng cho mình một cái sự tự kỷ luật, một cái self-discipline để tự nhắc nhở và giám sát bản thân, có cái sự cam kết với kế hoạch của mình, có cái sự kiên trì với mục tiêu của mình. Bởi vì là không có sự thay đổi nào là diễn ra sau một đêm cả. Bạn chỉ có thể thay đổi từng chút mỗi ngày. Nhưng mà theo thời gian ấy, thì từng chút đó sẽ được tích lũy và tạo thành những cái sự thay đổi lớn. Và mình biết ý, kiên trì hành động không hề dễ. Bản thân mình ý, từng hình thành cho bản thân những cái thói quen rất là tích cực chỉ trong vòng một năm. Nhưng mà đến năm sau ấy, khi mà cuộc sống của mình thay đổi về chỗ ở, thay đổi về công việc, thì mọi thứ nó bị đảo lộn hết cả. Thì mình phải chật vật xây dựng lại những cái thói quen đó với một cái cảm giác khá là tệ. Và từ kinh nghiệm của mình ý, thì mình thấy là với cái bước số 4 này, để kiên trì hành động ý, thì bạn chắc chắn sẽ gặp phải một số những cái thử thách. Thứ nhất ý, là sự thay đổi nhiều khi rất là đáng sợ. Bởi vì là trong quá trình trưởng thành ý, thì con người của chúng ta đã được định hình bởi trải nghiệm sống, bởi môi trường xung quanh, bởi tác động của người khác. Và để thay đổi ý, là chúng ta đang sử dụng cái ý chí cá nhân của mình để tự tạo ra một con người mới. Chúng ta làm những việc mà trước đây mình chưa từng làm và nó cũng sẽ đòi hỏi cả một cái sự thay đổi về căn tính. Vậy nên là chúng ta cũng sẽ cần phải có thời gian để thích nghi. Và cái việc cảm thấy hoang mang, bỡ ngỡ hay thậm chí là lo sợ khi chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn, đó là một cái phản ứng hết sức bình thường. Hãy có niềm tin vào bản thân và kiên nhẫn với cái hành trình phát triển của mình. Cái thử thách thứ hai là khi mà bạn đã cố gắng lắm rồi nhưng mà vẫn chưa thấy có kết quả gì, bạn có thể sẽ thấy nản, sẽ thấy muốn bỏ cuộc. Nhưng mà thay vì đổ lỗi cho một thứ gì đó thì hãy thử nhìn lại cái kế hoạch của mình. Có thể là nó chưa được hiệu quả lắm hoặc là chưa được sát thực tế, thì giải pháp là hãy điều chỉnh nó, cải thiện nó và tối ưu hóa nó hơn cho phù hợp với cuộc sống của mình. Cũng giống như là khi mà bạn đi theo lộ trình trên map ấy, thì sẽ có những lúc mà nó chỉ đường sai hoặc là những lúc bạn gặp phải tắc đường rồi cấm đường. Và cách để ứng phó ấy, không phải là quay trở về vạch xuất phát, mà chúng ta sẽ cần phải xoay sở, sẽ cần phải tìm một cái lối đi khác để dẫn mình đến nơi mình cần đến. Hãy thử quay trở lại với cái bước số 3 thường xuyên. Cái kế hoạch của bạn ấy, nó không phải là một thứ cố định, nó cần phải có cái sự linh hoạt, cần phải được điều chỉnh để thích ứng với cả những cái hoàn cảnh thực tế. Và thứ ba, sẽ có những ngày bạn cảm thấy mệt, cảm thấy lười, cảm thấy không muốn làm gì. Và việc này không sao cả. Bạn có thể nghỉ ngơi, cho mình một chút thời gian để cân bằng lại. Và khi đã ổn hơn rồi thì bạn sẽ cần phải tiếp tục, sẽ phải có cái sự kiên trì với mục tiêu của mình. Nhưng mà nếu như bạn bị rơi vào cái trạng thái này quá lâu thì hãy thử quay lại bước 1 và bước 2. Thử nhìn lại xem là bạn đã hiểu rõ vấn đề của mình hay chưa. Cái mục tiêu mà bạn đặt ra nó có thật sự là quan trọng và ý nghĩa đối với bạn hay không. Hãy xác định lại cho rõ xem ấy, là cái điều mà bạn đang thật sự cần là gì. Và cuối cùng ấy, là cho dù bạn đi xa đi gần thế nào, cũng đừng quên dừng lại một chút để ghi nhận những cái sự cố gắng của mình, trân trọng những cái sự tiến bộ mà bạn đã và đang tạo ra, cho dù nhiều khi nó là bé nhỏ và khó thấy. Cái quan điểm của mình là ấy, không có sự nỗ lực nào là vô nghĩa cả. Nếu như cố gắng của bạn chưa tạo thành kết quả ấy, thì nó cũng vẫn đang rèn luyện cho con người của bạn. Vậy nên là ấy, hãy có niềm tin và biết khích lệ bản thân mình một chút. Bởi vì là việc này ấy, sẽ tạo ra cho bạn sức bền để có thể tiếp tục phát triển được xa hơn. Người ta vẫn hay nói là just do it. Nhưng mà để có thể do it một cách kiên trì, bền bỉ, nhất quán và thường xuyên trong suốt một khoảng thời gian dài ấy, thật sự không hề dễ. Nhưng nếu như bạn làm được ấy, và thật sự tạo ra cho mình những cái sự phát triển mới, thì nó cũng sẽ mang đến cho bạn một cái siêu năng lực. Đó là cái siêu năng lực tự thay đổi chính mình. Việc tạo ra được một cái sự thay đổi sẽ cho bạn cái khả năng để tiếp tục tạo ra nhiều sự thay đổi khác nữa sau này. Bạn có thể tự thiết kế và xây dựng chính mình trở thành một cái con người mà bạn mong muốn. Và cái siêu năng lực này cũng sẽ mở ra cho bạn một cái tương lai hoàn toàn mới. Một cuộc đời không bị ràng buộc bởi những cái xu hướng bẩm sinh, bởi vận may của số phận hay là bởi những định kiến của gia đình, của xã hội. Mà đó sẽ là một cuộc đời của riêng bạn, do chính bạn tạo ra. Mình biết ấy, là với những nội dung phát triển bản thân như thế này, rất là nhiều người nghe xong là quên, thấy có cảm hứng được một hôm, xong rồi hôm sau lại trở về như cũ. Và mình rất hy vọng ấy, rằng bạn sẽ không phải là một người như vậy. Là một content creator ấy, thì mình chỉ có thể cho bạn một cái góc nhìn, cho bạn một chút thông tin, kiến thức, hoặc gợi ra được một chút cảm xúc để bạn có thể bắt đầu. Nhưng mà 99,99% còn lại ấy, vẫn sẽ nằm ở mỗi người chúng ta mà thôi. Ở cái việc là chúng ta sẵn sàng đến đâu, nghiêm túc đến đâu và cam kết đến đâu với cái sự phát triển của mình. Nếu như bạn thật sự muốn có một bước tiến mới, muốn nâng cấp bản thân, muốn được hạnh phúc và thành công hơn ấy, thì chỉ bạn mới có thể tự tạo ra được nó mà thôi. Và mình cũng muốn nhắc lại là đừng đánh giá thấp những cái sự thay đổi mà bạn có thể tạo ra chỉ trong vòng 1 năm. Chỉ cần bạn làm tốt nhất trong khả năng của mình mỗi ngày, và bạn làm được như vậy trong 365 ngày liên tục ấy, thì nó sẽ tạo thành những cái hiệu ứng lũy tiến cực kỳ đáng kể. Và mình cũng hy vọng là bằng giờ này 1 năm nữa, bạn cũng sẽ có những cái sự thay đổi như là bạn muốn, và thậm chí là lột xác để trở thành một phiên bản tốt hơn so với cả hiện giờ. Và nếu như bạn muốn thật sự cam kết với bản thân ấy, thì mình có một cái thử thách thế này. Hãy comment ở bên dưới một cái lời nhắn mà bạn muốn tự gửi đến chính mình 1 năm nữa. Sau đó thì bạn hãy vào Google Calendar, tạo cho mình một cái lời nhắc vào chính ngày này của 1 năm sau. Và đừng quên là dán cái đường link của chiếc video này vào, để lúc đó thì bạn có thể quay lại đây và nhìn lại xem là 1 năm trước mình đã viết cái gì, và mình đã có những cái sự thay đổi và phát triển ra sao. Mình tin là nó sẽ rất là thú vị đấy. Cuối cùng thì rất là cảm ơn bạn đã ghé vào đây và lắng nghe mình chia sẻ. Nếu như thấy hữu ích thì đừng quên bấm subscribe channel của mình để được xem thêm nhé. Hẹn gặp bạn ở một nội dung khác.